Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh lặng gia thấy. Do là tán dương Đức Tam Bảo các phóng tắc gia hộ cho chư Tôn tăng chư sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui và được tấn hóa trong Phật pháp để trì mọi sự nguyện đồng nhau cả thảy. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ba cái hạng người giữ giới. Đề tài này được ghi nhận ở trong trong Panchi Kinh Pháp Ba Chi. Thứ nhất là hạng người giữ giới được gọi là Hina Silang. Chữ Hina đây có nghĩa là thấp kém. Silang đây là cái giới thấp kém. Cái giới thấp kém này không phải do cái bản chất ra giới mà do cái tâm lý của người giữ giới. Thứ hai là Machima Silang, nghĩa là giới bậc trung. Trong giới thì không có bậc thượng, bậc hạ hay bậc trung, nhưng mà nói về cái tâm lý của cái người đó mới phân đẳng cấp ra giới bậc hạ, bậc trung. Và một cái hạng người giới thứ ba nữa đó là Panita Silang. Panita Silang có nghĩa là cái giới của bậc cao thượng. Và có ba hạng người giới như vậy thì trong đề tài pháp hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu rằng mình thuộc về cái dạng giữ giới nào. Nếu là thấp kém thì tự mình nâng tâm lên, nếu như đang ở mức độ trung bình thì có thể ổn định, và nếu có một cái dũng lực thì chúng ta sẽ nâng giới lên ở bậc cao thượng. Xin thưa, thứ nhất là Hi Na Si Lăng, tức là giới của cái người thấp kém. Ở đây trước mắt là cái giới không có vấn đề thấp kém hay không thấp kém. Ở đây muốn nói là một cái giới rất là trọn vẹn. Ví dụ như năm giới, một người Phật tử giữ giới cách trọn vẹn, tức là từng cái vi phần không bị vi phạm. Như là giới sát sanh thì cái năm chi là chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, không cố ý giết, không ráng sức giết. Thì người giữ được giới sắp sanh cách trọn vẹn. Hoặc là giới lấy của không cho. Không lấy của không cho có nghĩa là nếu vi phạm vào bởi năm chi Phật, thứ nhất là vật có chủ, biết vật có chủ, cố ý lấy, ráng sức lấy và đã lấy được. Tức là đối với năm giới thì cái người giữ giới này trọn vẹn. Ở đây chúng ta hình dung được một cái bản chất giới là như vậy. Nhưng mà một người mà giữ giới trọn vẹn vậy đó thì nó lại phân ra là hạ, trung và bậc thượng. Nhưng mà trước mắt á, thì dù cho cách nào chăng nữa thì những người giữ giới á, thì lập được cho mình một cái nền tảng. Bởi vì sinh về cõi trời phần lớn đưa vào giới, cho dù rằng là bố thí hay là cung kính hay là phục vụ hay là nghe pháp vân vân, nhưng mà nếu mà không có giữ giới thì cái phước đó nó trổ không được viên mãn. Người đó có thể tái sinh làm người, nhưng mà một cái con người không có hạnh phúc lắm. Một con người mà không có thể có được sự thành đạt tốt đẹp, bởi vì năng lực này nó dẫn cho sinh vào nhà cảnh. Do đó chúng ta có thấy rằng với những cái thiện nghiệp mà chúng ta tạo đều phải đặt lên cái nền tảng giới. Như Đức Thế Tôn ngài thường dạy chúng ta, giới là dòng hoa trang điểm cho người ấy. Người có giới thì cảm thấy rất là xinh đẹp, bởi vì xinh đẹp không phải là từ ở sắc thân, nhưng mà lại là xinh đẹp ở cái phẩm hạnh. Cái người đó dù sắc thân có xinh đẹp chăng nữa, nhưng mà cái tư cách đạo đức nó không có thì người ta cũng xa lắm, hoặc là người ta cũng xem thường. Một lần nọ Bồ Tát của chúng ta là một cái vị đại quan, ngài xử phạt rất là thông minh, và cái danh thơm được lan truyền. Một lần nọ thì Bồ Tát suy nghĩ rằng người ta tán thán ta vì ta có văn quyền, có chức tước, có những cái phẩm vị tốt trong xã hội, hay là người ta tán thán ta bởi vì ta y theo pháp, y theo giới. Và ngài suy tư vậy, nhưng mà ngài không biết tìm cách nào để mà chứng minh rằng là giới là được người đời ưa chuộng. Cho nên lần nọ thì ngài đi vào một cửa hàng và thấy một cái vật đồ tốt, ngài không cần hỏi hàng và ngài lấy món vật đó đi. Vì cái người cửa hàng đó nhìn thấy cái hành động của Bồ Tát, mới ngẫm nghĩ rằng cái vị quan này rất là thanh liêm, mà trước bây giờ thì hắn rất là thông minh, họ không hề có cái vấn đề tư vị trong đó, mà sao hôm nay lại làm như vậy? Thì thôi cũng nghĩ tới cái sự tốt đẹp của ngài ở năm xưa, ra vậy đó cũng làm thịt, không phải là sợ, nhưng mà làm thịt, nhưng mà trong lòng đã có một cái gì đó nó bất ổn phải lên đối với cái việc làm của Bồ Tát. Bồ Tát sau khi mà lấy ra món vật ra thì mới ngẫm nghĩ rằng tại sao cái người này mình lấy cái của không cho như vậy mà lại im lặng, có phải chăng họ sợ cái uy quyền của ta, hay là cái giới nó không quan trọng? Cho nên Bồ Tát lần thứ hai lại tới một cửa hàng khác, và lần này thì ngài cũng thực hiện cái hành động mà lấy của không cho vậy, bằng một món vật tốt hơn. Thì bây giờ cái người chủ tiệm này đã nghe đại chúng lo loan truyền rằng là ông quan sĩ án mà trước đây thanh liêm như vậy, hôm nay lại có cái hành động trộm cắp lấy của không cho, tức là giống vẻ như là ỷ quyền ỷ thế. Thì dân chúng đã nhìn Bồ Tát không phải như là cặp mắt thiện xạ thiện cảm ở năm xưa nữa, bởi vì đã có một cái ấn tượng là vị này lấy của không cho. Lần thứ hai mà khi mà Bồ Tát lấy của không cho thì chúng dân lại dây trở lại, và cái người chủ tiệm nó chi hô lên là vị đại quan này đã trộm cắp món vật dụng của tôi, và dân chúng lại kéo tới mà la hét hoặc làm sỉ bả Bồ Tát, đồng thời bắt Bồ Tát đem lại trình lên cho Đức Vua. Đức Vua nhìn thấy vị quan mà mình tin cẩn trước đây đã giao cho trọng trách là sự kiện rất là thanh liêm như vậy, mà tại sao nay có hành động như vậy? Cho nên Đức Vua mới hỏi rằng: này Khanh, những cái tài sản mà ta ban cho Khanh đó, khi mà Khanh ngồi phục vụ trong cái vương triều này đó, những cái tài sản đó Khanh không đủ chi dụng sao? Khanh không đủ để sống cuộc sống an lạc hay sao? Mà lại Khanh lại hành động là lấy của không cho công khai như vậy. Thì bây giờ Bồ Tát mới cơ thật rằng cơ đại vương, thật tình thì những cái gì mà đại vương đã ban cho thì tôi sống rất là an lạc, sống rất là thoải mái và sống rất là vui vẻ. Thật ra tôi không cần mấy cái này, nhưng mà tôi có một niềm suy nghĩ rằng là giữa giới hạnh và cái chức tước quyền quy và cái dung sắc bên ngoài thì cái nào được người đời xem trọng hết. Nhưng mà tôi chưa giải được cái nghi ngờ này, cho nên tôi đã thực hiện cái hành động này. Sau khi Bồ Tát nói xong thì Bồ Tát mang những cái vật dụng, tức là những món hàng mà Bồ Tát đã lấy của một chủ tiệm trước, nhà chủ tiệm sau, giao trả trở lại, và đồng thời tặng thêm một cái số thù lao. Và sau khi mà giải trình xong thì Bồ Tát nói với Đức Vua rằng là với việc làm của tôi, mà tôi là một vị quan trẻ, mà tôi đã vi phạm vào cái luật pháp của quốc độ về, xin đại vương cứ xử tội tôi. Nhưng mà Đức Vua thì biết rõ là tâm ý của Bồ Tát không phải là muốn trộm cắp, nó là không muốn lấy, nhưng muốn làm một cuộc thí nghiệm như vậy. Cho nên nó nói này Khanh, ta tha thứ cho Khanh, nhưng mà từ đây về sau Khanh đừng làm như vậy nữa. Bồ Tát cũng trả lời rằng thưa đại vương, chẳng những từ đây về sau tôi không làm vậy nữa, mà tôi cũng sẽ không ở trong cái địa vị sĩ án nữa. Và chức vụ mà phán quan này tôi xin gửi lại cho Đức Vua, luôn cả những cái gì mà Đức Vua đã ban thưởng nơi qua những công khó đó, thì tôi xin giao lại. Bởi vì tôi giờ ở đây tôi đã hiểu được rồi, và cái giới được người đời quý trọng, cái giới được người đời khen là xinh đẹp, và do đó Bồ Tát từ giả kinh thành xuất gia làm ẩn sĩ ở trong núi để giữ gìn giới hạnh của mình. Vì đây là một vị Bồ Tát, cho nên hiểu biết rằng là với sắc thinh hương vị xúc thì một lúc nào đó tâm lý của một con người nó có thể là không tham ở những cái vật dụng nhỏ, nhưng mà đối với những vật người vật dụng lớn người ta có thể tha, rất hay tha. Người ta có thể không tham những thỏi vàng, nhưng mà đối với những viên ngọc quý thì người ta có thể tha. Người ta có thể không tham những cái địa vị tầm thường, nhưng mà đối với những địa vị như là đại đế hoặc là chuyển luân vương thì người ta có thể tha. Hiểu được cái vấn đề sâu thẳm của giới bên trong như vậy, cho nên Bồ Tát từ giả để tránh xa đi sắc tinh hương vị xúc, những cái gì mà nó có thể làm ô nhiễm tới cái giới hạnh của mình. Cho nên các ngài dạy rằng nói giới là cái vật tam điểm, giới là mùi hương của người đó. Mà chúng ta nhớ rằng đó là Đức Thế Tôn ngài cũng dạy Đức Ananda rằng nếu những cái mùi hương như là hương chiên đàn hoặc là hương trầm hoặc là những hương quý thì nó bay theo chiều gió, nhưng mà hương của giới hạnh thì nó bay ngược chiều gió, bay xuôi chiều gió, bay lên hướng trên, bay xuống hướng dưới. Cho nên trong kẻ pháp cú thì Đức Tâm Cao đã phổ thi với cái câu chuyện ngôn rằng hương chiên đàn, hương già la tuy thơm nhưng phải ở xa kính nhường, hương người giới hạnh mười phương, sâm bay bốn cõi thiên vương nhạt nhạt. Và giới là một cái điều mà chư thiên ái kính nhất. Những người mà có giới hạnh khi gặp lâm nguy, một người mà giữ gìn giới hạnh thật là tốt đẹp nhẹ, mà khi gặp chuyện lâm nguy, và người này nếu 3 tháng là cái lời nói của người mà ta thán lên đó, nó có thể là rung động chiếc ngai vàng hoặc là nóng chiếc ngai vàng của vua Tề Đức, và khiến vua Tề Đức phải xuống hỗ trợ người này. Nhưng có lần nữa đó, thì một cái bà lão mà có một cái người con trai gì thương mến con, bà mới bảo người con hãy lập gia đình, nhưng mà người con thì không chịu. Sau nhiều lần ngày nỉ thì người con đó đồng ý lập gia đình theo sự chỉ định của người mẹ, và chính người mẹ này chọn người con dâu mà bà nghĩ rằng đây là một người có đức hạnh về để giúp cho cái đứa con trai của mình. Thì trong giai đoạn đầu á, trong giai đoạn đầu thì người là con dâu á tốt, rất là tốt đẹp, giữ giới rất là tốt đẹp, nhưng mà về sau đó lại không có con, rồi e ngại là mình không có con vậy sợ người mẹ chồng sẽ cưới cho chồng mình một cái người vợ kế, mà hãy mà cưới cho người vợ kế mà người vợ kế mà có cái sinh ra con đó, thì cái tài sản này sẽ thuộc về người vợ kế. Cho nên người con dâu này đã vu khống cho bà mẹ chồng hết chuyện này đến chuyện kia. Mà thông thường á, người con trai mà có hiếu với cha mẹ đó, nhưng mà nghe người vợ mà nay nói tiếng, mai nói tiếng, mốt nói tiếng, thì lâu dần cũng siêu lòng. Nó tương tự giống như một câu chuyện là có một cái người gánh ở phía sau mình á, là một con dê để đi ba ra kinh thành bán. Thì bây giờ có cái ba cái người bợm, ba người bợm muốn bắt lấy con dê, nhưng mà người này rất là giữ gìn con dê rất là tốt, cho nên là nó họ mới chia nhau, một người ở chặn một khúc đường. Khi cái người mà gánh con dê đi ngang qua nói, ồ sao ông hết chuyện gánh, là ông gánh một con chó đầy ghê tởm vậy. Quý vị biết á, là người dân Ấn Độ ngày xưa đó, họ xem chó là một cái loài vật ghê tởm, cho nên những chiêu từ xưa mà dùng thịt chó đó thì được bị dân chúng chỉ trích. Nói tại sao các ngài sa môn là bậc cao thượng cao quý vậy mà lại dùng một cái món vật, một cái món thịt ghê đầy ghê tởm như vậy, đầy gớm ghiếc như vậy. Nhân cái đó Đức Thế Tôn ngài chế định rằng chư tỳ kheo không được dùng thịt chó, cho dù là cái nhà hay cho rừng không được dùng thịt chó. Điều này nằm trong cái tặng luật. Thì cái người cái bệnh ta bệnh nhất á, nó nhìn nói cái người mà gánh con dê đó, ông gánh con chó ông cũng giật dê tởm gớm ghét cho em ăn ai mua. Cái người gánh con dê đúng không, cái con này chắc bị lòa hay là bị mù hay là bị chói mắt, nó nhìn con dê ra con chó ông chắc lẳng lặng mà ông đi. Anh đi qua một cái chặng đường khác gặp một tay bọn thứ hai, ồ ông này hết chuyện rồi đi gánh con chó, ai mà mua mà nên bán miếng. Cái người thứ hai là nói vậy, cái người gánh con chó đó, rồi gánh con dê đó bắt đầu đây rúng động tâm rồi, không lẽ này con chó này mà mắt mình quán hay sao á, quán hay sao đó, chứ hai người rồi đi nhìn thấy con này là con chó mà mình thấy con dê. Nhưng mà tuy vậy thì bán tính nắng nghe nhưng mà cũng chưa có từ bỏ. Rồi ông ta tiếp tục gánh đến một cái khúc quẹo thứ ba nữa, gặp ông ta bệnh thứ ba ở trong đó, nó nhìn cười hô hố rồi nó, cái ông này thật là thiếu tí, ai mà mang con chó mà đi bán bây giờ, ai mà gánh con chó trên vai đi bán bây giờ. Cái người này mới là thôi rõ ràng này, ba người cùng nhìn thì một người mình cho là chói mắt là lòa mắt, nhưng giờ ba người cùng nhìn thấy con chó, có mình nhìn thấy con dê vậy chắc là mình là bị lòa mắt ha, chứ ba người này hay lòa mắt được, cho nên mới giục cái gánh xuống thả về bỏ đi về. Và ba tay bọn đó đã tay quân về làm cái chuyện riêng tư của chúng đó. Nói vậy cho hiểu là cái tâm lý của một người con có hiếu, cái người con trai có hiếu đó. Nhưng mà nghe người vợ nay nói cái một chuyện như vậy, mai nói chuyện khác, nói nhiều quá năm nay anh cũng siêu lọc. Cho nên cái người con trai mới nói với bà mẹ nè, mẹ với vợ con sống chắc bộ không có hợp rồi, thôi xin mẹ hãy kiếm một nơi khác đi. Bà nghe cũng buồn, không thôi được. Bà mới ra khỏi căn nhà mà đi làm công cho một cái nhà chủ khác. Thì một thời gian sau bà nghe tin con dâu của bà nó lại mang thai. Bà có ngẫm nghĩ là nghe hồi trước mình sống tốt đẹp nó không mang thai, mà bây giờ mình du sống mình ra khỏi nhà á, nếu mang thai không lẽ mình là cái người kẻ mang hắc vận ở trong đời này, không lẽ công lý trên đời này nó chết, mà có lẽ công lý chết thiệt. Không đáng lẽ rằng cái công lý, cái người mà bất hiếu với cha mẹ nó phải có những cái quả xấu nhé. Nhưng mà mình ra khỏi rồi nó vu khống mình, con trai mình nó nghe lời vợ nó mời mình ra khỏi nhà một cách lịch sự, nó cách khác là đuổi mình ra khỏi nhà. Như vậy mà con dâu mình lại có thai, nó đời này chắc công lý đã chết rồi. Bà nghe nói vậy xong đó, bà nghĩ vậy bà mới gom cái tiền công mình lại, bà mua sắm cái lễ vật, bà tới ngã ba đường để bà làm tế lễ. Ai đi ngang qua bà hỏi cho bà đang tế lễ ai nha, tôi tế lễ thần công lý đã chết. Công lý giờ không còn nữa, công lý đã chết rồi, cho nên tôi làm lễ đi cúng thần công lý đã chết. Khi bà nói vậy vua trời đế tức nóng cái ngai vàng lên, mà vua trời là cái người mà hộ trì công lý, gìn giữ công lý, nghe nó vậy nóng cái ngai vàng lên. Vua trời tức nó quá xét là tại sao ngai vàng mình nó nóng. Nó thấy rằng tại cái bà lão này đang tế cái thần công lý chết, tức luôn là trong tâm bà nghĩ rằng trên đời này sẽ không có còn cái đạo lý nào nữa, bởi cái đạo lý là chết rồi. Nên vô trời đất mới hiện thân xuống đứng giữa không đó, này bà, chẳng hay bà làm cái gì kìa thế. Thì bà lão mới nói rằng là tôi đang tế thần công lý đã chết. Vua trời đất nói này bà, thần công lý không bao giờ chết, công lý luôn luôn sống mãi, chỉ vì người ta không nhìn ra cái chân lý mà thôi, người ta không nhìn ra cái công lý mà thôi. Bởi vì khi mà bà đi ra khỏi nhà đó không phải là ngẫu nhiên, mà người con gái của bà, con dâu bà có thai mà do cái việc làm đã đến thời trổ quả, công lý vẫn còn tồn tại. Và chính vì công lý còn tồn tại á, thì bà sẽ chứng nghiệm rằng thành công lý chưa chết. Nói xong thì vua trời đất biến mất, và vua trời đất là hóa ra một con vật xoa phương diễn đi tới nhà của người con trai. Thì hai vợ chồng kinh hoàng mới hỏi chẳng hay ngài là ai mà tới đây. Vua đệ nói ta là dạ xoa, ta tới đây để canh giữ, khi nào vợ ngươi vừa sanh ra đứa con trai thì ta sẽ bắt lấy đứa con trai đó, ta không thật. Nghe nói vậy thì người con á rất là kinh hoàng, mới xin là thân tình thai. Nói nếu là ngươi mà sống cuộc đời mà có phụng dưỡng với cha mẹ, có hiếu hạnh với cha mẹ, thì đó cái phước ta không làm việc gì hết. Còn nếu ngươi bất hiếu vậy thì ta sẽ làm được. Nghe nói vậy thì hai cái người con và người dâu nó tình nguyện nó này con, vậy thì chúng tôi sẽ rước mẹ về để phụng dưỡng lại, để tạo cái phước, tạo cái đức. Và thế là vô trời Đức Thích biến mất. Ông vô trời này thì cũng rảnh thiệt, nhưng mà ta rảnh một điều tốt đẹp, chứ không phải rảnh để ca hát. Ông rảnh để mà hộ trì cho những người mà có giới hạn, và trừng phạt cho những ai sống phi pháp. Cái rảnh đó cũng cần thiết. Nói điều này để cho thấy rằng là cái giới lúc nào cũng vẫn giữ gìn một cách tốt đẹp. Chúng nó làm cho chư thiên hoặc là những người mà yêu thích chứ những cái người có trí tán thán. Cho nên cái giới là một cái điều đặc biệt, giới là cái nấc thang để sinh người vật trời, để phát sinh tài sản. Như vậy thì cái giới là một cái điều quan trọng. Còn bây giờ chúng ta mới quay trở lại với những cái người mà giữ giới tốt đẹp, thì họ hiểu biết được rằng cái giới thành tốt đẹp. Nhưng mà tùy theo tâm lý, vì giới có thể làm thành tựu được những ước muốn, cho nên những người giữ giới, có một số người giữ giới để mong ước được những cái tài sản của thế tục, mong được có được giàu sang, có được dung sắc xinh đẹp, có được cái sức khỏe, có được sự sống lâu, có được danh tiếng, không ạ? Đây là điểm thứ nhất. Nhưng một lần nọ thì bà Visakha cùng với một cái đoàn người nữ của mình thọ trì Bát Quan Tam Giới. Sau khi mà thọ trì Bát Quan Tam Giới rất tốt đẹp, thì để hỏi tâm lý của những người nữ này, thì những người nữ này mới trả lời, một số người già trả lời rằng là tôi giữ giới để về sau khi mệnh chung sinh về cõi trời. Những người trung niên thì trả lời rằng tôi giữ giới để cho có những đứa con trai nó hiếu thuận. Những người mà trung niên chút xíu thì mong rằng tôi sẽ có được những cái đứa con ngoan xinh đẹp. Rồi có những thiếu nữ thì nói là tôi giữ giới thì mong rằng tôi sẽ gặp được một cái gia đình môn đăng hộ đối, một gia đình có nhiều tài sản, không phải. Bà Visakha đem cái câu chuyện này bạch đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn này mới dạy là thật sự vậy, tâm lý chúng sanh là như vậy. Nhưng tâm lý này thuộc về thấp kém. Mà Đức Phật này dạy rằng ví như người một đồng lùa trâu ra rổ, cùng cái đó già và chết luôn luôn thay đổi chúng sinh. Đây là cái hạng người mà điểm thứ nhất của chúng ta nói là cái hạ liệt, bởi sao? Bởi tầm cầu những cái vật chất của sắc tinh hương vị sự. Lại nữa, một cái hạng người mà được gọi là thấp kém á, sau khi quán xét giới hạnh mà được tốt đẹp rồi á, và nhìn thấy những người khác mà giới hạnh thấp kém á, thì sinh ra một cái tâm lý hay là tự khen mình và chê người khác. Tức là ông giữ giới bằng tôi, không bằng về số lượng đã đành, rồi không bằng về số ngày. Mà điển hình như chúng ta thấy vào cái thời Đức Phật, Đức Phật ngày chỉ cho cái giới Bát Quan Tam Giới một khoảng 6 ngày mà thôi. 6 ngày, với là ngày mùng 8 và ngày 14 và ngày 15 của mỗi nửa tháng. Là mỗi nửa tháng có 3 ngày, vậy thì một tháng có 6 ngày. Nhưng mà hiện nay chúng ta lại có 8 ngày, nếu theo năm truyền có 8 ngày, tức là mùng 5, rồi mùng 8, 14, 15, rồi 20, 23, 29, 30, nữa là hạn lũ, có 8 ngày. À, tại sao có hai cái ngày hạn dư ra như vậy, tức là ngày mùng 5 và ngày 20 như vậy? Hãy xin thưa, bởi vì Đức Phật Ngài dạy cho bài Vishaka một cái bài pháp nói về người giữ giới bắt quan tay giới. Người giữ giới bắt quan tay giới nếu như mà trong sạch ở trong cái tăng di kinh pháp bà chi, ngày đó sau khi mà người nào mà thu xếp diện gia đình xong, tìm ở nơi thanh vắng ngồi thiền tịnh để niệm tưởng ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng, ân đức giới, ân đức bố thí, ân đức của chư thiên, mà giữ một cái trong sạch một trọn ngày một đêm nhẹ, thì cái phước báo mà làm vua của 16 quốc độ đương thời nó chỉ bằng 1/16 của cái phước giữ gìn tập quan tài giới mà thôi. Nghe vậy những mà đính chúng rất là hân hoan, ở trên nó mới tranh nhau giữ giới. Nhưng mà tranh nhau giữ giới không phải với mục đích là nghĩ được cái lợi ích của giới, mà nghĩ tới cái quả của cái giới, kết quả của giới. Cho nên tán ở nhau rằng là này chị một tháng chị giữ là bắt quan tay giới mấy ngày, nói là chị tôi giữ được 4 ngày, nói ồ tôi giữ được 6 ngày trọn vẹn. Người khác nói là 6 ngày mà làm gì, tôi giữ 10 ngày nè. Người khác nói 10 ngày làm gì, rồi tôi giữ 15 ngày nè. 15 ngày mình có nhầm nhò gì, tôi giữ 20 ngày nè, mà té ra biến ngày mà thôi, biến ngày là khoe khoang. Mà cho nên để chấm dứt cái tình trạng này, cái này của cái tập tâm tạng lần thứ nhất, hai cái tập ngôn lần nhất xong, các ngài thấy như vậy á, thì cái này dung hòa bằng cách là cho thêm 2 ngày nữa, nó cân bằng nửa tháng 4 ngày, và mùng 5 để giữ rồi, qua tới mùng 8 và 14 rằm, để khỏi phải tranh nhau về cái ngày. Nó do nghĩ rằng cái giới anh mình trong sạch á, rồi lại mà mình thấy giới của người khác á nó không có đầy đủ, hoặc là khiếm khuyết, hoặc là nó không trong sạch, thì chê trách người ta. Ví dụ như người giữ 5 giới thì có thể chê trách người kia, ông sao ông giữ 4 giới, tôi giữ 5 giới. Còn người giữ mà 4 giới đó, che tất cả ông mới chỉ có giới 1, còn tôi là 4 giới. Mà cho dù rằng ông giữ được 5 giới thì ông cũng không cao thượng bằng tôi. À, cho nên cái trường hợp này được gọi là giữ giới mà để mà khoe khoang, để mà tự tháng mà chê người, tự mình khen mình cho mình là cao thượng mà chê người khác là thấp kém. Cái trường hợp giữ giới này được gọi là giữ giới thấp kém. Dĩ nhiên trong 5 giới cũng có thể cho làm người được, nhưng bởi vì tự thắng phỉ tha như vậy, tự khen mình mà chê bai người khác như vậy, sanh làm người thì cái người là bất ổn, người đó bất ổn, người đó không gặp được may mắn, người đó thiếu những phương tiện. Tức là con người nó làm hạnh phúc, nhưng mà một người kém may mắn về những vật chất khác. Đây là hạng người thứ nhất. Cái hạng người thứ hai được gọi là trung bình. Cái người này hiểu biết được cái ân đức giới như vậy, nhưng mà người này suy ngẫm rằng cái ân đức giới này nó chưa có đủ sức để vượt qua những cái hạnh phúc cao hơn hạnh phúc của các vật trời. Cái người này sau khi suy ngẫm lời của Phật dạy giới năng sinh tịnh, người này từ nền tảng giới, người đó thực hành thiền định để mong chứng đạt được những cái pháp sơ định, nhị định, tam định hay là tứ định, thậm chí lên cả tới bát định, tức là tới 4 tầng thiền phi tưởng, phi phi tưởng. Và cũng không hề hãnh diện về cái giới hạnh của mình. Mọi người này giữ gìn giới với mục đích là tầm cầu những cái pháp thượng nhân, là những thiền định đó. Mà sau khi mình có được những pháp thiền định đó thì mới cảm thấy rằng cái giới này chỉ là một cái bức thang. Nó tựa như một cái người mà lên đại học rồi thì thấy là những cái trình độ của trung học cũng chỉ là những nấc thang để làm chuyển tiếp lên tới đại học. Mà sau khi mà tốt nghiệp đại học rồi mới cảm thấy rằng cái những cái năm đại học nó chỉ là sự chuyển tiếp để thành tựu. Mọi người này sẽ không còn nghĩ tới những năm tháng của trung học nữa. Nhưng mà ngược lại những người mà ở trung học á thì lại chuyện khác à. À, so sánh nhau, tôi học lớp 10 giỏi hơn anh học lớp 8, 9. Hai cái nó khác nhau. Nói cách khác, chúng ta biết mà thành tựu thiền định rồi thì người này sẽ thấy rằng cái giới là một cái nền tảng, hay là một cái bước đi, hay là một bậc thang để đạt được. Hoặc ở trong gia đình ở đoạn cận định thì người này cũng sẽ thấy được như vậy. Cho nên cũng không có tự hào về giới mình nữa, bởi vì biết đó chỉ là một cái phương tiện. Nếu một người có một phương tiện, nếu tốt thì đi nhanh, nếu xấu thì đi chậm, không có phương tiện thì càng chậm hơn. Nhưng một người mà có đầy đủ tài sản thì họ sẽ đi máy bay và bánh nhanh hơn. Từ Sài Gòn mà đến Hà Nội thì chỉ mất 2 tiếng, 3 tiếng nếu người đó có tài sản. Còn như nếu không có tài sản, không có đủ để mua một chiếc vé máy bay thì người này có một phương tiện khác. Họ có thể đi xe lửa hoặc đi ô tô, thì thời gian nó chậm đi, nó mới chậm đi. Nó sẽ mất là 1 ngày 1 đêm chẳng hạn vậy, hay là 2 ngày 1 đêm chẳng hạn vậy. Và nếu mà người còn không có phương tiện mà đi xe ô tô hay là gì nữa, mà phải đi xe đạp hay là gì, xe máy rồi chẳng hạn, thì càng chậm hơn nữa. Ở như thế nào cũng vậy, người này thấy là giới được mà trong sạch nó thì nó dẫn tới kiến thức thiền định nhanh hơn. Còn mà giới mà còn bị ô nhiễm, giới mà còn khiếm khuyết thì nó sẽ làm cho cái sự kiến thức thiền định nó chậm chạp đi. Mà giới bị hư hỏng nhiều, bị rách bìa, bị lủng lỗ, bị ô nhiễm thì nó sẽ làm cho cái sự kiến thức thiền định nó càng chậm hơn. Mọi người đang hiểu được cái vấn đề này cho nên cũng không cần, không có cái vấn đề mà tự khen mình mà chơi người. Mà đôi khi người đó là sát thơ, sát thơ cho người mà người giữ giới không được tốt đẹp. Bởi vì thấy rằng cái sự, cái hành trì hay cái hành trình mà đi tới cái những cái pháp thường thanh của người này nhưng mà cũng sẽ đi được hết rồi, với yên tâm không có chết đâu, nôn nóng mới chết, còn đi tà không chết đâu. Đi mệt nhỉ không chết đâu, yên tâm. Cho nên cái màn hình chúng tôi đâu có tiêu lại. Quý vị còn nghe chúng tôi không ạ? Quý vị còn nghe chúng tôi không? Xin hỏi còn nghe chúng tôi không ạ? Xin thưa, cái người này biết rõ rằng nếu mà cái giới mà được trong sạch thì nó dẫn tới chứng đắc những cái thiền định nhanh hơn. Còn giới bị đất bìa, bị lũng lỗ, bị ô nhiễm, thì cái giới đó nó sẽ làm chậm chạp đi cái hành trình tiến tới chính thức của thiền định. Và đối với người mà không có giới, mọi người là có giới hành trong sạch á, hoặc là thấy giới người ta không trong sạch, nó lại tự nhiên xót thương, bởi vì nghĩ rằng cái người này làm như vậy là tự mình cản trở cái bước tiến hóa của mình. Nó tự nhiên một cái người mà thông minh nha, thấy một người vừa lười nhát á, cái thương hại mà nói rằng này bạn, bạn hãy ráng cố gắng lên, nó khích lệ xuất bánh, không làm cho người đó nản chí hay là phải rơi vào con đường cũ. Mà thường này cách này chúng ta thấy là trong Đức Phật ngài sử dụng rất là nhiều. Với những vị tỳ khưu mà có thật tinh tấn thì Đức Thế Tôn ngài khéo thuyết để mà đưa người đó có một cái tinh thần phấn chấn trở lại, để rồi thực hành được một cách tốt đẹp. Thì với một cái người mà có một vị giới thanh nhiên tốt đẹp như vậy, nhìn thấy những người khác yếu kém về giới thì người này khởi lòng bi mẫn, đã thương cho người này là nó tự mình làm chậm chạp, tự mình hủy diệt đi những hương thơm của mình, tự mình làm mất đi những cái gì xinh đẹp mình vẫn có, tự mình không đủ chiếc thang để đeo về cảnh trời, lại sắp tánh hiện. Đấy là hạng người thứ hai được gọi là mắt chí mắt siêu năng người giới chung, hạng người giới chung. Và hạng người giới cái bậc thượng tức là mắt đi phá siêu năng, tức là cái người này do học kinh điển hay là do suy ngẫm về cái vô thường, ngày này mới suy ngẫm rằng dù thế giới có tốt đẹp chăng nữa, dù cho cảnh giới nào có tốt đẹp chăng nữa, thì cũng luôn luôn bị cái mãnh lực vô thường chi phối, luôn luôn nó hợp rồi than rồi rã, nó không có bền vững. Và người này muốn cắt cánh để đi đến nơi an toàn, và cái nơi an toàn đó chính là muốn tìm ra một cái lối phương án mà đi đến đỉnh cao tột cùng. Xin thưa quý vị, đỉnh cao tột cùng đó, ngày hôm nay, ngày xưa thì chưa ai biết, nghĩa là chưa thời mình chưa có giáo pháp của Đức Phật, không ai biết cái đỉnh cao của giới là gì. Mà thực tế cái đỉnh cao của giới từ sau khi mà Đức Thế Tôn ngài giảng pháp ra đó, chúng ta mới thấy cái đỉnh cao của giới nó chính là Niết Bàn. Đỉnh cao của định cũng chính là Niết Bàn, mà đỉnh cao của tuệ cũng chính là Niết Bàn. Bởi vì ba cái chi giới định tuệ này nó phải ngang bằng với nhau thì nó dẫn nên đi tới Niết Bàn, nó phải đồng đẳng với nhau. Và cho nên người này hành trì giới, giữ gìn giới cho một cái trong sạch, rồi không có muốn thầm cầu những việc lạc của thế gian, không phải để sống lo, để sắc đẹp, để an vui, để có đầy đủ tài sản, cũng không phải hành trì giới để chứng đạt được sơ định, nhị định, tam định, tứ định, thậm chí tới bát định, để tái sinh về những cái cõi mà sống đời sống thật có lâu dài đó. Mọi người biết rằng cái đó là điểm đó, nó cũng chỉ là điểm dừng, cũng chỉ là một cái quán trọ bên đường, con đường của sinh tử luân hồi. Người đó lên đỉnh cao, tới giữ gìn giới để mà chứng đạt được đạo quả Niết Bàn, để thoát ra khỏi cái những cái ngọn lửa của tam giới, nó không còn bị khổ nạn ở trong luân hồi. Mà cái giới này là của ai? Trước tiên đó là chính là thế giới của vị Bồ Tát. Ngài hành trì giới với một tâm lý, vì khi đó ngài chưa biết Niết Bàn là gì, nhưng mà ngài chỉ hành trì với một cái giới hành đó, với mục đích thứ nhất là đạt được vô thượng chánh giác. Rồi ngài hành trì giới đó để tế độ thân bằng kiến thuật, ngày hành trì giới đó để tế độ chúng sanh, đó là ngày làm gương. Mà bản thân ngày cái hành trì giới đó để mà chứng đạt được cái đỉnh cao nhất, đỉnh cao nhất đó chính là vô thượng chánh giác. Ngài hành trì giới để mà tế độ cho thân mạng kiến thuộc, bởi vì thân mạng kiến thuộc sẽ nhìn ngài để làm gương. Mà để giới là những cái điều gì mà thế gian đều yêu thích, thế gian đều yêu thích, những cái người có trí đều yêu thích giới. Không ai dám chê giới là xấu xa cả. Để dù những người đó không giữ giới thì người đó cũng phải chấp nhận giới là một điều tốt đẹp. Nhưng không sát sanh là một điều tốt đẹp, không lấy của không cho là một điều tốt đẹp, không nói dối là một điều tốt đẹp. Cho dù là người này không có thực hành mấy chuyện này, nhưng mà họ trong thâm tâm vẫn phải chấp nhận là những điều này là tốt đẹp. Thì Bồ Tát chỉ nhớ để thái độ thân mận cái thuộc, làm gương cho thân mận cái thuộc. Mà thân mận cái thuộc thấy mà làm tốt thì thân mận cái thuộc sẽ làm sao để tế độ thân mận cái thuộc? Cái gì nghĩ sao một người cha cấm người con không được uống rượu mà người cha cứ uống rượu thì làm sao mà nói được người con lắm? Mà cha không cho con uống rượu mà cha cứ như hủ chìm thì phạm cái chủng ấy, phạm cái chủng ấy. Mà trái lại người cha mà không sát sanh mà bảo người con là con đừng có sát sanh, người con không dám cãi, mặc dù nó lén lén có sát sanh chẳng nữa cũng không dám cãi, nó người trước mặt nó không dám cãi, bảo rằng con đừng uống rượu. Thì người cha đừng uống rượu, mặc dù người con có thể là vì vui với bạn bè nó lén nó trốn uống rượu, nhưng mà về cũng lắm la ấm lén sợ. Nhưng mà mình làm gương trước như vậy để tế độ tâm bằng cái thuộc những người thân mình, rồi sau đó mở rộng vòng tay tế độ ra chúng sanh, thưởng bất chánh hạ tắc quả, trên cứ nghiêm minh dưới mới phục tùng. Mà Bồ Tát chỉ nhìn giới vậy đó để tế độ tâm bằng cái thuộc, để giúp cho tâm bằng cái thuộc cùng thực hành pháp như vậy. Và giới sẽ đi chung với giới, rồi sau đó lên đỉnh cao rồi sẽ tới độ chúng sanh. Khi mà giới trở thành là kiên cố như bà Visakai á, sau khi mà thành tựu từ giới cách kiên cố thì tức là trở thành bậc diệu lâu. Cư dân ở trong thành Xá Vệ, từ khi mà bà về nhà chồng, bà từ ở thành Sa Kê Tá về thành Xá Vệ của nhà chồng, không hề cư dân cho trong thành Xá Vệ không hề thấy bà dùng chất sai, không hề nghe bà nói tiếng nói dối, không hề nghe bà lấy của không cho, nghe bà không có tà hạnh trong các việc làm, vâng vâng. Cho nên những người cư dân đó, những người nam nhân mà có những bà vợ mà hơi lộn xộn, nó không nghĩ rằng có nữ chủ Visakha này là một người đức hạnh tốt đẹp. Và vậy thì ta xin lỗi những cái người vợ của mình tháp tùng với bà, nhờ bà chỉ điểm, nhờ bà răn đe, nhờ bà dạy dỗ. Cho nên bà có một cái đơn đồ thì còn có rất là nhiều. Đó, cái giới một thành tựu rồi đó thì thế còn nó sẽ là cái nơi dựa cho cái những người yêu thích giới. Và bà luôn luôn là một cái người mà có 500 nữ tùy tục, mà bà luôn luôn sắc phấn giới. Mà theo nhà bà một thời gian thì những người đó trở nên thánh thiện tốt đẹp. Nên đây là cách thức mà hành trì giới, khi đạt tới đó ở mức độ cao thì có thể tế độ được chúng sinh, giúp cho những chúng sinh được thiện tập tốt. Đây là cái giới của bậc thượng, tức là khi người mà hành trì giới thì luôn nghĩ rằng đi tầm cầu, đây là cái bức thang, đây là cái bước tiến để mà vượt ra khỏi sinh tử luân hồi, vượt ra khỏi cái vòng tay của sống chết, thành tựu được ở đỉnh cao của giới chính là Niết Bàn. Người ta nghĩ rằng cái thành tựu của tuệ ở đỉnh cao Niết Bàn, xin thưa, ngay cả giới mà thành tựu đỉnh cao cũng vẫn cứ là Niết Bàn, cứ là như vậy. Bởi vì bát chánh đạo hợp trong một trong tâm đạo, mà tâm đạo thấy Niết Bàn là cảnh. Mà bát chánh đạo đây cũng vậy, chánh nữ chánh nghiệp và chánh mẹ, chánh nữ chánh nghiệp chánh mẹ chính là giới, đồng đẳng với định, đồng đẳng với tuệ. Đỉnh cao của giới cũng chính là Niết Bàn, mà đạt được đỉnh cao người anh chế tức là chính là Niết Bàn, đó là bậc thượng. Và tâm lý đó đó, người đó là bậc thượng, và sẽ không hề chê người, khen mình, không hề bám dưới vào một sinh hữu, mà chỉ nghĩ rằng đó là cõi tạm. Và từ giới đó đi đến nơi cứu cánh được Niết Bàn. Và xin thưa quý vị, những người vừa trình bày vậy là ba hạng người dị giới. Người dị giới thứ nhất là bậc thấp kém, hạng người dị giới thứ hai là bậc trung bình, và hạng người thứ ba là bậc cao thượng. Thì nếu như chúng ta chưa được vào cái bậc cao thượng thì hãy cố gắng trở thành bậc thượng, nhưng mà tối thiểu chúng ta cũng phải ở mức độ trung bình, tức là giữ giới để thành tựu được sơ định, nhị định, tam định. Nói rồi từ đó là bước thang, là tiến bước tiếp để ở mức độ trung bình. Nhưng mà nếu mà hướng về đó cứu cánh được thì là tuyệt vời vậy. Và tôi về thời gian này cũng vừa phải lẽ phước báo phát lên xin đúng giờ nó chưa tôn đức tăng trong đạo tràng, mong rằng giới phước này đem đến sự thanh tâm và pháp thể kinh an cho quý ngài. Nếu phước báo phát sinh lên xin đem tới tới thân tâm thường an lạc của quý sư cô. Nếu phước báo phát sinh lên xin đem tới sự phụng mai trong đời sống và được an vui tịnh lạc đồng đời tấn quá trong pháp của toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, được lắc kỳ mọi sở nguyện. Và chúng tôi cũng không quên hồi phước báo phước này đến cho chư tiên, nhất là chư tiên hộ trì Phật pháp trong một ngày quan hỷ thọ dụng, rồi hộ trì Phật pháp được hưng thạnh, hộ trì cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và chư Phật tử luôn luôn đạt được những cái sở nguyện đúng theo chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.